gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông có phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Thời gian trôi thật nhanh, cô đi nghỉ hè một tuần và cô trở về một tuần sau. Vậy là đã 2 tuần rồi. Thời gian nhanh một cách nhưng thật là mình nghĩ nặng nề trôi. Cô đi hay cô ở, tội ác tai nạn chết chóc vẫn chèn lên trong bản tin tại mỗi nơi trên thế giới này thưa cô. Tin nóng nhất vẫn là tin China virus tại Dallas Fort Worth, với số người lây nhiễm và số người chết tại Hoa Kỳ. Tin nóng thứ hai cũng là tin Đảng Dân Chủ chọn bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống, là thượng nghị sĩ đứng chung với liên danh Joe Biden. Tin nóng thứ ba là có nhiều người bỏ ra đi, mang lại nhiều hạnh phúc cho mọi người tại Việt Nam. Chính trị tội ác hay văn học luôn luôn mang những gương mặt thật quen thuộc, nhân danh mọi thứ tình cảm quen thuộc, vốn của con người, ngôi chức ban quyền nơi nào cũng đang xảy ra. Nhưng kỷ lục máu thì luôn luôn bị bứt phá. Thế cô nói đến chuyện bán buôn, tôi nghĩ đến điều tôi học ngày xưa, chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Nàng Kiều phải bán mình để chuộc cha và em, rẽ cho thiếp để bán mình chuộc cha. Chuyện Kiều của Việt Nam là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới cũng như Việt Nam. Nó đã ăn sâu vào cơ cấu văn hóa dân tộc, nó đi sâu vào nơi sống, vào trong các câu ca. Và tôi cũng nghĩ đến những kẻ đã bán nước mình để giữ ghế, để giữ cái Đảng Cộng sản đang đeo và gieo rắc biết bao đau khổ cho người dân Việt Nam. Nói đến chuyện Kiều và nói đến chuyện người bán nước mình, tôi xin gửi lời chào đến nhà báo quân đội cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Thưa ông Vĩnh Nguyên, nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, chào các quý khán giả của Dallas Sài Gòn Radio. Lâu lắm mới lại được nghe tiếng nói của anh, xin mời anh nói chuyện.
Cảm ơn. Có nhiều tin tôi cần phải nói chuyện với một nhà báo, một cựu chiến binh có kinh nghiệm. Nhưng mà trước hết hiện tại tôi biết là ông đang ở Hà Nội, có đúng không?
Dạ, tôi đang ở Hà Nội đấy, hôm nay vẫn ở Hà Nội.
Có điều gì tốt không thưa Hà Nội? Không khí tôi nói thời tiết chứ còn điều gì tốt thì chắc chắn là không có nhiều đâu.
Thời tiết thì mấy hôm nay thì là nó là rất là tốt. Nó đang cái đợt mưa, khí dễ chịu, nhưng còn cách đây độ một tuần trở về trước thì căng lắm, nắng liên tục. Đài khí tượng cho biết là hàng bao nhiêu năm nay mới có những cái đợt nắng nóng nó liên tục, chứ mọi năm mà nắng nóng mà nó cứ nóng một đợt độ tuần hay là hơn tuần thì nó lại có mấy ngày mát, từ vừa rồi nó liên tục thì Bây giờ mấy hôm nay nó mới hạ nhiệt được tí, thành thử là nói chuyện với anh trong cái bầu không khí mát mẻ thì nó cũng vui vẻ, dễ chịu.
Dễ chịu. Có khi chút nữa tôi nói chuyện tôi không làm ông dễ chịu đâu. Nhưng mà thế này này, Hà Nội vào thu, bên thành phố Dallas, sức cao bồi của tôi đang vào giữa mùa hè. Thì chắc chắn ông có biết có bài hát nhạc vàng trải dài cả quê hương Việt Nam, có câu là không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, cơn mát còn không có sao có tuyết. Nhưng mà tôi có nhắc đến phần đầu những cái chuyện buôn bán, cái việc bán mà chúng ta học đến, có thể ngày xưa cũng đã học, ông lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi trong miền Nam tôi cũng đã học trời còn để đến hôm nay. Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời, vén mây giữa trời, chứ không phải cuối trời, giữa trời, chúng ta còn đang đứng giữa trời. Ông có cái tâm tình gì về cái tâm tình của tôi về bán, về vén mây giữa trời, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vén mây giữa trời, anh nói là hỏi về cái ý gì nhỉ? Tôi chưa hiểu. anh nói lại đi. Vén mây giữa trời.
Chuyện kiểu có hai câu mà chúng ta đọc và chúng ta nhớ mãi. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Trời còn để có hôm nay, để có tôi và ông, là hai người, hai phe, hai chiến tuyến nói chuyện với nhau. Trời còn để có hôm nay là để cho tan sương những cái bụi bặm bên đường, để tôi với ông cùng vén mây giữa trời. Mây không bao giờ cần vẽ vén, khi nào mây đến thì mây đến, khi nào mây đi thì mây đi. Một tuần cánh đồng mây đến một lần. Ông hiểu tâm tình của tôi thưa. Và tôi có nói nữa là có những người bán mình để chuộc cha, chuộc mẹ, chuộc em. Có những người bán mình, bán nước mình, chứ không phải bán nước mình để chuộc cái ghế và cái đảng của mình. Ông hiểu tâm tình của tôi thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vâng, tôi hiểu. Anh ạ, tôi có thể nói một cái điều như thế này. Người ta mà, trời đất nó sinh ra, tạo hóa nó sinh ra, không ai có thể là theo cái ý mình được. Các cụ người ta ngày xưa gọi là bách nhân thì bách tính, bá nhân thì bá tính mà. Thì có người kẻ trong cuộc đời, trong cuộc sống ấy, thì có kẻ ngập, có người xuôi. Anh ạ, chứ như là cái thời Lê thì có Trần Đức Tắc, nhưng mà rồi thì nó lại có Quang Trung, vâng vâng vâng. Thế thì bây giờ nó cũng thế. Anh ạ, thì không ai bắt 100% là ý nghĩ giống nhau. Anh thử nghe tôi, cái đó là một cái quy luật, không phải là xã hội mà quy luật con người, mà nó là quy luật trời đất nữa. Thì chúng ta cũng đành vừa làm một phải chịu thôi. Anh ạ, tôi chả làm thế nào, tôi chỉ là nó bán đất nước, nó bán tổ quốc thì cũng khối. Thì xưa giờ thì thời nào cũng thế, anh ạ. Và bây giờ thì cũng thế, chứ không phải là ngoài quy luật đó được. Thế thì nó thuộc về tâm lý con người, mà bây giờ anh chỉ xem cái cộng đồng người Việt ở bên Mỹ, mà bây giờ mà thế thì nó cũng là trăm đường nghìn lối lắm, anh ạ. Không phải là ai cũng như ai đâu. Và cũng có những người chỉ kiên trì để mà nó đấu tranh cho một cái thể chế cũ, luôn luôn là dùng cái lá cờ gọi là ba sọc đỏ làm cái biểu tượng, anh ạ. Cái số ấy cũng là đông thế, nhưng mà bây giờ cũng nó là phân hóa cái hàng ngũ ra, nhiều người là bây giờ nó lại riêng người ta ở trong nước mà diễn biến hòa bình, là gọi là đi theo cái phía gọi là ta gọi là địch. Nhưng ở ngoài thì nó lại cũng có một cái số diễn biến hòa bình mà nó lại ngả về ở trong nước, tức là ngả về cái thể chế hiện nay trong nước. Thế thì nói đúng là cái ngược xuôi, kẻ ngược người xuôi thì thời nào cũng thế. Cái đó ta chịu, không thể nào mà có thể theo ý muốn mình được. Ấy, theo ý tôi thì như thế anh ạ.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, chuyện ngã về nước này, ngã về nước kia, đó chúng ta nói về vấn đề buôn bán kinh tế nhiều hơn đó, thưa nhà báo. Nhưng ông biết là ông biết là ông vừa mới nói không, mình không bảo ai làm cái gì rồi, nhưng mà chắc chắn như thế này, những người cầm quyền ấy, một người không thể làm người khác hạnh phúc được, nhưng anh ta có thể làm cho người kia, người khác khốn nạn bất hạnh được. Và nếu nói một người lãnh đạo như vậy, tôi ngày xưa tôi đi học, tôi đi lính, học thì đi học rồi, nhưng mà đi lính học một cái điều chắc chắn rõ ràng, vì ngày xưa tôi cũng là một cấp chỉ huy vậy. Chỉ huy là tiên liệu, có những người họ tiên liệu cho cả một đất nước, có những người họ tiên liệu cho cá nhân của họ, và có những người không bao giờ tiên liệu cho một dân tộc cả. Tôi đề cập đến chuyện Kiều, nó cũng phải có lý do của nó. Cô chuyện Kiều, cô Thúy Kiều, cô ấy tiên liệu là cô bán mình để chuộc cha và chuộc em. Có những người nói cho nó đúng ra là tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Lê Khả Phiêu là tổng bí thư đã bán biển đảo để chuộc lại gái gú của mình ở bên Tàu. hai điều này nó khác nhau, hai điều này nó khác nhau. Thưa nhà báo Minh Nguyên, có người bảo tôi là cái chuyện thâm cung bí sử không, cái chuyện thâm cung bí sử là của Lê Khả Phiêu. Cái chuyện thâm cung bí sử không thể lấy cái chuyện thâm cung bí sử của mình và lấy biển lấy nước để bán cho một nước khác. Ông có đồng ý về cái điều suy nghĩ của tôi không, thưa nhà báo Minh Nguyên?
Vâng. Anh ạ, thì bây giờ so sánh hai cái việc ấy, bây giờ cái thời buổi ngày xưa tiến mà, thì cả một cái giai đoạn lịch sử, tức là theo cái đạo Khổng ấy thì nó là phục tùng, và cha với con mà ngày xưa thì bây giờ thì nó cũng bớt đi rồi. Chiều ấy thì bán mình có thể hy sinh cái thân mình để mà phục tội cho cha. Đó, thế thì mà lấy cái điều đó để mà cho những cái người làm chính trị mà làm như vậy mà, tức là cha đây là tổ quốc, là đất nước. Thế những người làm chính trị thì đúng là họ cũng có muôn màu muôn vẻ. Còn để nói trường hợp cụ thể và Lê Khả Phiêu ấy thì nó nhân dịp mà ông mới nằm xuống đó. Hôm nay thì là làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang Mai Dịch lúc 2 giờ. Thì nếu mà lấy ông ấy để mà so sánh với đàn Kiều ấy, thì nó cũng hơi khập khiễng. Bởi vì đạo đức của cái thời kỳ và của Kiều ấy thì nó khác, nó theo cái đạo giáo, đạo Khổng. Thế còn đây ông này là ông cộng sản mà. Ông cộng sản thì cộng sản tức là nó có hai vế, một cái là nó cũng phục vụ cho dân tộc, cái đó mình cũng phải thừa nhận. Nhưng mà một cái điều quan trọng mà cũng không hay nữa, tức là nó phục vụ cho đảng cộng sản. Thì quyền lợi giữa dân tộc và giữa đảng cộng sản thì cái tỷ lệ mà nó thống nhất ấy, anh ạ, thì nó cũng có, chứ mà là không. Thế nhưng mà cái tỷ lệ mà nó không thống nhất thì cũng nhiều. Và chính cái tỷ lệ không thống nhất này thì nó lại gây nên bao nhiêu là cái sự đau khổ, một cái giai đoạn lịch sử, và nó cũng chẳng hay ho gì. Thế thì bây giờ cái người mà nhưng cụ thể như ông Lê Khả Phiêu đó, thì bây giờ mình thì cũng thấy là dư luận và báo chí tài liệu nói thì ông ấy có mấy cái mà nó không hay. Một cái là thời kỳ ông làm tổng bí thư thì ông ấy đã là có những cái cắt đất hay lượng đất hay là tiêu khung như thế nào để mà mất đất cho Trung Quốc, người ta tính thành cây mét vuông cả đấy anh ạ. Thế mà đặc biệt là nó biểu hiện về cái mức thư mà gọi là chiêu điểm của Tập Cận Bình, mà ông kêu Lê Khả Phiêu thì phải nói là ca ngợi nhất so với tất cả các cái điện văn của các nước khác. Thì cũng nêu là kể cái thành tích ông ấy là cả đời là đấu tranh cho dân độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, giải phóng dân tộc vân vân. Thế nhưng mà riêng cái điện văn của ông Tập Cận Bình ấy thì nói thấm thiết lắm, nói tình hữu nghị và ca ngợi là một ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc hay là kiệt xuất tiền nữa của Việt Nam. Thế thì ông ấy ca ngợi như thế, tất nhiên là ông cũng phải có một cái gì với Trung Quốc chứ, thì nó mới ủng hộ, nó mới ca ngợi ông ấy thế chứ. Chứ còn nếu mà ông cái này mà lại có những cái ý kiến cái kiểu như Nguyễn Cơ Thạch như mà ông ấy bảo ông Nguyễn Cơ Thạch ông mà lại là mở ra cái thời kỳ bắt cuộc mới mà thế thì nó ghét, nó tìm cách cho đánh đổ như đời nào nó lại ca ngợi. Thế nhưng ông này thì nó ca ngợi như thế thì ta thấy rằng đấy là một cái dấu mốc mà mình cũng thấy rằng là phải đặt dấu hỏi vào đấy, xem là lịch sử nó sẽ phán xét như thế nào về cái vai trò cá nhân của ông ấy đối với cái Trung Quốc, để mất đất mất nọ mất kia đấy. Thế là một. Thế thứ hai nữa là cách đây độ 2 năm ấy mà người ông ấy mà thì trong một cái dịp Tết nào đấy thì phóng viên đến trước Tết, thế là hình như cái tờ báo Tiên Phong thì phải, thì đến nhà thì là nó chụp một cái ảnh ở trong nhà, nhưng cái nhà nhông ấy như là triều đình, có ngà voi rồi có tượng nọ tượng kia, nghĩa là nó chụp om sòm ấy. Thế là người ta dư luận xã hội ta bảo rằng ôi giời, cái quý vị lúc nào cũng đề cao cái học tập một tư tưởng như đạo đức tác phong của chủ tịch Hồ Chí Minh, mà quý vị về nhà và lương tưởng như thế, và dù có cái nhà cửa đất đai rộng như thế, trong nhà thì thảm đỏ dài từ ở trong nhà ra đến hè, rồi thì tượng nọ tượng kia, rồi gai vàng như là ghế ngồi như gai vàng vân vân, thì người ta đánh dấu hỏi về đạo đức anh ạ. Ông những cái điều đó là này, bây giờ trong khi mất ấy thì nó nổi bật nhất là những cái đó, đặc biệt là nó có cái việc này mà dư luận ở trên mạng trên xã hội, kể cả nước ngoài người ta cũng bình phẩm này, tức là ông mất lâu không biết là mình mấy tôi cũng không nhớ, nhưng để quá là lâu mà vẫn không công bố lễ tang, rồi cũng không làm các cái thủ tục cái gì, người ta cho là đấy là trong cái quá trình ấy thì cái cơ quan của trung ương đảng hay gì đó thì nó phải bàn luận cho người đánh giá công lao ông này như thế nào để mà quyết định cái hình thức lễ tang, quốc tang như thế nào rồi vân vân các thứ thì người ta cũng có cái vấn đề như vậy. Thế thì tóm lại là như thế này là về sau thì anh ấy cũng có chiếm là một cái vị trí là tổng bí thư, anh lại dùng rằng là cũng không hay lắm, và chưa hết nhiệm kỳ thì người ta đã tìm cách người ta trầu xuống. Thế nhưng về sau thì đã chiếm cái vị trí đó, cho nên là về mặt thủ tục ấy, tức là về mặt luật lễ tang của một cán bộ cao cấp ấy, thì nó như thế thì người ta phải quy định cho là ít nhất và ít đấy so với những người khác ấy, là có 2 ngày lễ tang. Anh ạ, thì tôi thấy là cũng không có phải là cái gì đó nó âm thầm lắm. Thế còn dư luận xã hội trong nhân dân bây giờ ấy, thì người ta cũng đấu tranh, người ta phát biểu ghê lắm. Người ta bảo là bây giờ thì ông là ông mất ấy, thì bây giờ không có đưa về quê nhà, không có đưa về Thanh Hóa để rồi chiếm này, giống như là cái ông đại quan nó chiếm biết bao nhiêu là đất để dân chúng, ở trong cái lúc thì còn tiết kiệm về học tập Bác Hồ mà làm như thế thì không được. Thì cái đó thì họ nghe chừng họ cũng phải tránh anh ạ, họ tránh phải đưa vào nghĩa trang bây dịch. Nghĩa trang bây dịch tức là cái nghĩa trang mà nó quyết định cho các cán bộ cao cấp ấy, thì hàng trung ương trở lên thì nằm ở đấy. Cái ông Phạm Văn Nhiệm rồi như ông vân vân tất cả cái cỡ ông Trường Chinh ngày xưa ấy thì là đều nằm ở đấy hết, thì vào đấy thì nó đơn giản anh ạ, nó sẽ không có cồng kềnh như là mấy cái ông đi về quê như ông Đỗ Mười mới là cái ông Trần Đại Quang. Thế còn chính cái đại tướng Võ Nguyên Giáp mà đi về cái vùng quê thì cái vị đầu tiên đi về đấy thì người ta lại hưởng ứng. Đây là bởi vì do công lao và do uy tín chỗ với nhân dân người ta quý, thì người ta thấy còn hai cái ông từ ông Đỗ Mười cho đến ông này thì người ta thấy rằng là về quê thì nó tốn kém, bây giờ đất đai của bà con của gì là phải dùng nhiều để cho xây lăng xây tập vân vân anh ạ. Thế thì bây giờ cái chết của một cái ông như thế này đó, và ông đi thì có những cái thành tích mà nó cũng gọi là thành tích, nhưng mà gọi là những cái thiếu sót mà không hay lắm theo dư luận của xã hội. Thế thì bây giờ mà mình lại có một cái yêu cầu nó hơi khập khiễng, tức là bán đất và bán nước và lại so với là làng Kiều là bán mình thì tôi khó nói quá.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, chúng ta không phân biệt, chúng ta không so sánh giữa hai chuyện, nhưng chúng ta cùng có một cái động từ trong đó là động từ bán, phải có người mua, bán phải có người nhận. Tôi không thể nào có tư cách của ông Lê Khả Phiêu, tôi không thể nào cho tôi so sánh với tư cách của một nàng Kiều về chữ hiếu được. Nhưng mà ông vừa mới nói Tết ấy, người ta đến chúc Lê Khả Phiêu tại nhà. Có lẽ ông không biết là trên mái nhà của Lê Khả Phiêu lúc đó ấy, có một cái sân bay trực thăng đậu ở đó, tức là nó muốn đi đâu có người đến nó ngay tại nhà chở đi liền. Có lẽ ông không biết là ngay cái bên cạnh cái bãi trực thăng ấy, tôi còn có những hình ảnh này, tối hôm nay tôi sẽ gửi cho nhà báo nhìn thấy. Có một cái cả một cái sân thượng lớn, nó trồng cây ăn, trồng cây organic, tức là trồng cây không có phân bón hóa học, ăn để sống lâu. Tất cả những điều nhà báo vừa mới nói, tôi thưa với nhà báo như thế này, bất hạnh làm nên con người, nhưng mà sự giàu sang phú quý quyền lực nó làm nên một thằng quái vật. Nhà báo có nhắc đến phục vụ đảng, phục vụ dân tộc. Nói đến phục vụ dân tộc, ngày hôm nay năm 1975 mà năm 1920 75 năm sau ngày thế chiến thứ hai, Nhật Hoàng lên đầu hàng tất cả mọi sự và đưa đất nước Nhật Bản sau 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975 trở thành một cường quốc trên thế giới. Tôi cũng mong có những người, dĩ nhiên ông hiểu, ông cũng là cựu chiến binh. Tôi không biết ông có vào sẽ dọc miền Nam, đốt miền Nam hay không. Ông là cựu chiến binh, ông biết là trong cuộc chiến sẽ phải có bên được, sẽ phải có bên thua.
Rồi.
Chúng tôi thua đi cho những người mà thắng chúng tôi là phục vụ dân tộc đi, thì 45 năm sau 30 tháng 4 năm 1975 cho đến bây giờ không một tiếng súng, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Không một thằng ngụy nào ngóc đầu lên nổi với Đảng Cộng sản cả. Thế sao ông hỏi tôi là phục vụ dân tộc hả? Ông hỏi tôi là phục vụ dân tộc, phục vụ Đảng là ai? Phục vụ Đảng, Đảng cũng chưa chắc đã được phục vụ nữa. Nó phục vụ cho một nhóm nó gọi là vua tập thể. Ông có đồng ý với tôi về suy nghĩ này không?
Tất cả những cái đó thì anh nhận là vấn đề nó phức tạp và nó rất lớn quá. Bây giờ nếu mà như thế thì phải nói thế này,
yeah.
Tức là đánh giá một cái cái công lao của một cái đảng cầm quyền. Anh ạ, thì một cái đảng cầm quyền nói chung, thì trên thế giới này thì nhiều cái đảng cầm quyền thì cái quyền lợi của nó với quyền lợi dân tộc nó là thống nhất. Anh ạ, quyền lợi dân tộc của cái đảng ấy và cái đất nước ấy thì nó thống nhất. Thế nhưng mà riêng về cái sự đảng cộng sản ấy, thì cái quyền lợi của đảng ấy và cái quyền lợi của dân tộc thì có những cái lúc thì đứng về vào dân tộc có thể chấp nhận được cái sự làm việc, cái sự công lao và bộ phận nào, nhưng mà thường thường thì nó song song bao giờ cũng có một cái quyền lợi riêng của cái đảng ấy. Thế vì thế cho nên là bây giờ nó có cái khẩu hiệu là như thế này, tức là độc lập dân tộc, đấu tranh cho độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thế thì cái thế mà đấu tranh cho độc lập dân tộc ấy, đấy thì là cái đó là tinh của dân tộc. Nhưng mà còn cái lại gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cái điều ấy thì chính là cái mà nó không thống nhất được với dân tộc. Tôi nói thành quyền là cái chỗ ấy. Chứ còn những nước khác thì họ chỉ cần độc lập dân tộc. Dân tộc là một, bây giờ chúng ta cứ lấy cái ví dụ bao nhiêu nước ở trước đây nó cũng là thuộc địa của các nước châu Âu của Anh, rộng lớn là tôi nói ở Đông Nam Á đó, thì Ấn Độ thuộc Anh, mấy cái nước ở Đông Nam Á thì cũng là Anh thuộc Anh, Anh thì thuộc Bồ Đào Nha là cái gì đấy chẳng hạn. Thế thì sau khi người ta độc lập thì người ta chỉ có chủ nghĩa dân tộc thôi, người ta không có đảng cộng sản, thì nó dễ, nó phát triển, nó tương đối là nó thuận lợi. Thế nhưng còn đất nước ta thì tôi phải nói với anh như thế này, nói thẳng nữa là nó đất nước ta, dân tộc ta nó cũng có cái điều nó chẳng may, thì nó lại với cái sự đảng cầm quyền là đảng cộng sản, và đảng cộng sản từ bao giờ nó cũng có một cái mục đích và một cái quyền lợi riêng, ấy là nó xây dựng cái đảng ấy, cái quyền lợi của cái đảng ấy và cái chủ nghĩa xã hội ấy, thì không phải nó lại đồng nhất đến một cái dân tộc. Nó không như Ấn Độ hay các nước Đông Nam Á khác, tức là nó không có chủ nghĩa xã hội thì lâu lâu nhất, cho nên nó phát triển nó nhanh. Thế vậy cho còn mình thì nó lại có cái chủ nghĩa xã hội thì nó không được đồng nhất với cả dân tộc, thì thành thử là nó phân hóa, anh em nó phân hóa. Và hai nữa là nó đối với thế giới ấy, thì người ta cũng không có thích gì, cho nên là sở dĩ cái đất nước này nó hết cái chiến tranh nào chiến tranh với kia thì nó cũng vì cái đó. Chứ còn nếu như mà đất nước của chúng ta ấy, mà đem lại một cái nền cộng hòa và nó tiên tiến cái kiểu cũng như Ấn Độ hay một số nước thì chắc là không phải xảy ra cái cuộc chiến tranh. Nếu mà có đánh nhau với Pháp ấy, thì cũng không lên nỗi 10 năm thì nó phải giao trả lại độc lập như các cái nước ở châu Phi khác. Các nước khác tại đâu tận người đánh nhau đâu như thế mới giành được độc lập đâu. Thứ hai nên là nó có nhiều dịp lắm, nếu mà chỉ là độc lập dân tộc không thì nó thuận lợi lắm. Thôi như chẳng may thì đất nước của chúng ta thì nó như vậy thôi. Thì bây giờ xử đấy là một cái hiện tượng, nó là thực tế, mình muốn chối bỏ nó cũng không được, vẫn đành phải chịu. Anh ạ, đành phải chịu. Thế theo tôi quan điểm thì vấn đề nó chỉ như thế thôi. Chứ còn mà bây giờ thì như cái ý của anh Hảo nó rộng lớn quá thì chúng ta cũng không có.
Thưa nhà báo Minh Nguyên, ông nói đất nước chúng ta như vậy chúng ta phải chịu thôi. Không phải chịu như vậy đâu. Tôi thưa với ông là vấn đề lớn nhất trong đời sống của con người là nỗi sợ hãi mà. Chính nỗi sợ hãi ấy, nó làm cho ông thấp đi mà. Nó làm cho ông hết khả năng mà. Ông mới nói là ông nói đi, tôi xin lỗi ông. Ông nói tiếp.
Không, anh nói là sợ hãi mà rồi là thế đó thì cũng không phải, bởi vì nó có cái thực tế. Anh ạ, tôi thấy từ thực tế thì nhiều khi cũng bây giờ ví dụ cái sự thất bại của Việt Nam Cộng Hòa thì đấy là cái thực tế, thế rồi chịu như thế nào được. À, anh phải chịu, và chỉ có là trong cái tình hình mới thì anh đều lựa chọn làm thế nào để cho cái ý chí của cái người bên thua ấy, và bây giờ như thế nó thống nhất được với cái đất nước, với cái dân tộc, để nó hạn chế bớt cái khó khăn và bớt cái khổ sở của dân tộc. Chứ còn bây giờ mà nó cũng bùng lên rồi, nó cũng tìm cách nó đấu tranh vũ trang rồi các thứ lại đổ máu thì cũng chẳng có hay ho gì. Thế cho nên là trong cuộc đời mà nói thì cũng có phải là triết lý, nhưng mà nó có những cái thực tế mà phải chấp nhận chứ cũng chẳng làm thế nào được. Bây giờ tôi lấy thì nếu mà cái đó tôi lấy ví dụ thì nó nhiều lắm anh ạ. Bây giờ tôi lấy ví dụ trong chiến tranh thế giới thứ hai này, cái anh Nhật đây là cái anh nó có nhiều tham vọng lắm, mục tiêu của nó là biên giới của Nhật là bên kia của Thái Bình Dương cơ mà anh. Nước Nhật nó chỉ có một cái hòn đảo, một cái con đảo nhỏ thế, mà cái thế thì mục đích của nó là lớn lắm, ở biên giới của Nhật là bên kia Thái Bình Dương, nó có nhiều cái tham vọng lắm. Thế nhưng cuối cùng thì phải thua đồng minh, và Nhật Hoàng phải đầu hàng. thì mấy hôm nữa đây, rồi vài ngày nữa này, trong cái năm 4 năm là nhật họ phải đầu hàng đấy. Thế và đầu hàng thì cái đấy là họ không muốn. Và bản thân Nhật đầu hàng ấy, thì anh cũng biết đó, những cái sĩ quan cao cấp bao giờ anh nó cũng tự tử lắm anh ấy, nó tự tử lắm. Nhưng mà không thể có cách nào khác, hoặc là một đứng người là một cái người đứng cao nhất trên toàn quốc, cái tên nhìn tới cũng chẳng có cách nào. Thế thì từ cũng như là miền Nam ấy, một số cái tướng cũng là khi mà nghe cái văn bây giờ cũng gặp đầu hàng mà thì cũng tự tử khối rồi đấy anh ạ, là phải tự tử ý đâu, phải đi dăm anh ấy, anh thuộc nhất tên nhất là còn gì nữa. Thế thì những cái điều đó tôi nói là nó là cũng phải chấp nhận, nó cũng là cái quy luật. Thế còn cái mà không chấp nhận được ở cái ý anh nói mà, ý anh nói thì trong đầu của mỗi một người, nhất là những cái người ở trong cái phía ấy, những cái lực lượng mà bây giờ của thuộc Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta không chấp nhận, ý chí người ta sẽ không chấp nhận. Đó. Người ta cũng muốn làm điều này điều khác. Anh thấy là ở trong tình hình các kiều bào ở bên Mỹ cũng còn khối đảng, bây giờ thậm chí gần đây là chính phủ lưu vong Cộng Hòa đệ tam và thậm chí đệ tứ cũng khối anh đấy, nhưng mà anh không làm cái gì cả. Bây giờ lịch sử thì bánh xe thì nó cứ đi và nó chỉ cứ đi tới thôi. Và nếu đây mai thì tôi xin nói mày này, đây mai cái tình hình phát triển của đất nước theo cái xu thế chung của thế giới, nếu như ở đất nước Việt Nam này anh ạ mà cái thể chế cộng sản mà nó không còn nữa, thì cái bước đi và cái lộ trình, cái tiến trình của nó cũng phải là khác. Nghĩa là làm sao nó không có cái thể chế cộng sản, không có cái thể chế độc đảng và không có thể chế là toàn trị. Đó là bởi thể chế văn minh tiến bộ, nhưng mà con đường đi của nó thì hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Chứ bây giờ vẫn không bao giờ nó lặp lại cái cũ được nữa. Thế thì đấy là một cái con đường tất yếu thôi. Thế cho nên là cái ý chí của những cái người mà theo như anh nói là không chịu mà, không chịu chấp nhận mà, thì ý chí ở trong đầu người ta thì cái đó không ai có thể cấm được, ai có thể bác bỏ được. Thế nên mà
chúng tôi xin cao nối cùng và quý vị mất đường dây với ông nhà báo Vĩnh Nguyên, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây lại cho tôi với nhà báo Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, anh nghe được tôi không?
Đang nghe này, vẫn nghe đó.
Dạ vâng, bây giờ tôi thưa với ông như thế này, ông nhắc hơn một lần, đến 5-7 lần đến cái chữ thực tế, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Những cái thực tế ông nói tôi đều chấp nhận cả. Thực tế là cái ý của ông là ý của ông, ý của tôi là ý của tôi, đó là hai cái thực tế. Nhưng cái sự việc tôi với ông không thể nào không nhìn đó là một cái sự việc đúng được. Một cái sự việc ông nhắc nhiều đến, tôi cảm ơn ông nhắc đến những cái chữ Việt Nam Cộng Hòa. Phần nào cho tôi nhớ lại ngày xưa tôi còn đi phục vụ trong nền Cộng Hòa này. Cái thực tế rõ ràng mà ông nhắc đến cách đây 5-10 phút đó là cờ vàng ba sọc đỏ. Cờ vàng ba sọc đỏ thực tế là cờ của nước Việt Nam. Cái thực tế là cờ đỏ sao vàng nơi ông ở đó là cờ của Đảng Cộng sản, chứ không phải là của nước Việt Nam. Tôi đã có hơn một lần tôi nói là nếu muốn chọn một cái cờ nào cho nước Việt Nam, tại sao không bỏ cả hai cái cờ đó vào máy xay trái cây xem ra cái màu gì để cho người dân người ta chấp nhận. cái thực tế
đấy, vấn đề là chỗ ấy đấy.
Đó, cái thực tế đấy, nữa là ông nói nhiều tướng sĩ Nhật chết sau thế chiến thứ hai. Tôi cảm ơn ông nhắc đến những tướng miền Nam Việt Nam, tướng chết theo thành đã chết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi đi ra ngoài cái chuyện này, nhưng mà tôi vẫn nói với ông về cái chuyện đó là bán cái động từ bán. Không, tôi không so sánh cái chuyện bán của nàng Kiều và chuyện bán của Lê Khả Phiêu. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt ấy, nếu ông theo dõi cái buổi tang lễ của viên chức tổng bí thư, có một cái điều rất là hay. Hay đối với tôi là vì cái người cầm trịch, người lớn nhất ở trong nước bây giờ là Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở trong đám tang của Lê Khả Phiêu. Dầu rằng chờ Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban nghi lễ chôn cất Lê Khả Phiêu, người đứng đầu,
không có mặt
cả hai lần. Lê Đức Anh cũng không có mặt và Lê Khả Phiêu cũng không có mặt, và người đứng đầu cả hai lần đó là Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Phú Trọng đang muốn đưa Trần Đức Vượng lên làm tổng bí thư thay mình. Nguyễn Xuân Phúc không chịu điều này. Ông biết ở Việt Nam cái cách chỉ huy của Việt Nam là tứ trụ: tổng bí thư, chủ tịch nhà nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Ngày hôm qua chỉ có hai cẳng tứ trụ. Ngày hôm qua chỉ có hai cẳng đến để làm lễ chôn cất Lê Khả Phiêu, đó là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông nghĩ gì về sự đấu đá, đang đấu đá còn mấy tháng nữa, chúng tôi còn 3 tháng nữa bầu lại tổng thống, thưa ông. Bên ấy ông còn hình như 4-5 tháng như nó bầu lại, không phải bầu nhưng mà đại hội đảng 13 thì nó cũng chỉ định nó cũng bầu vậy. Có gì cần suy nghĩ về cái đám tang của Lê Khả Phiêu không có mặt của Nguyễn Phú Trọng, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Bây giờ cái này thì mình thì nếu mà cứ như là ngoài mà vậy thì cái thứ nhất thì tôi thấy là buộc đi là ông Nguyễn Phú Trọng thì về sức khỏe mà tương đối là nó cũng không được tốt lắm. Thế nên những cái việc gì mà nó của chủ tịch nước ấy mà bây giờ nó không hệ trọng lắm ấy thì phần lớn là cái bà Đặng Ngọc Thịnh là bà ấy thay làm những cái thủ tục mà nó thuộc về nhà nước, thì là Ngọc Thịnh là phó chủ tịch mà thì là thay. Thế là vài dự lễ cũng của Lê Khả Phiêu mà trong Sài Gòn đấy là Ngọc Thịnh là đại diện của chính phủ của chủ tịch nước đi vào trong cái để dự đấy. Thế còn là ngoài này thì ông Nguyễn Trọng là trưởng, nó có cái trái khoái là thế này. Đúng như anh nói, tôi là trưởng ban lễ tang mà lại chỉ gửi vòng hoa mà lại không có mặt biểu diễn anh ạ. Thế thì làm dân liên hạ người ta cũng đặt câu hỏi, một là người ta cũng cho là sức khỏe, mà cho là sức khỏe của ông Vũ Trọng thì nó cũng có lý, bởi vì từ khi mà ông ấy bị liệt quỵ ở Việt Nam á, đến bây giờ thì nó cũng cứ trục trặc chứ không phải là khỏe khoắn gì lắm. Thế đấy là một cái cũng có lý. Hai nữa là khác là do những cái sự phức tạp khác trong cái vấn đề là nhìn nhận với người phim như thế nào đó thì nó cũng có thời gian ảnh hưởng. Theo tôi nghĩ thì nó thấy, nhưng mà bởi vì cái này thì mình không ở trong chân thì mình không thể biết được, mình không ở trong chân là mình không biết hết, nhưng mà ở ngoài mà mình dự đoán thì nó có khả năng là như thế, có khả năng như thế. Nhưng mà phần lớn là người ta đặt vấn đề là về sức khỏe, bởi vì anh ấy làm hai nhiệm vụ một lúc thì nó là cái điều kiện, cái hoàn cảnh của đất nước ở cái lúc này là để dân sự mà thì phải như thế. Nhưng thực tế ra thì về sức lực của người thì cũng sức khỏe nó cũng không phải là tốt. Thế đấy là về vấn đề, tôi cho là cũng có nhiều về cái vấn đề ấy. Mà vấn đề sức khỏe của ông ấy thì nó cũng là một cái vấn đề bí mật quốc gia. Thế phải nghe người ta bảo là thế thì ông Vũ Trọng không đến dự được là vì tình hình là sức khỏe. Thế thì không ai ta nói như thế cả. Cái sức khỏe của các vị ấy thì bây giờ cũng là một cái bí mật quốc gia mà. Thế thì nó như thế. Thế còn nó như thế thì nó hơi là để cho bản thân thiên hạ người ta cũng có cái đặt cái câu hỏi là tại sao lại trưởng ban lễ tang mà lại như thế. Thế thì thà rằng ông không đến được thì ông đừng làm trưởng ban lễ tang mà một cái gì khác cũng được, chứ sao đâu. Khoảng thủ tướng chính phủ cũng rồi viên bộ chính trị lên gì thì cũng được. Thế nhưng mà chẳng biết là họ quy chế về mặt ấy của họ như thế nào mình cũng không biết. Thế nhưng mà rõ ràng mà trưởng ban lễ tang mà lại không đến mà lại chỉ đặt vòng hoa thì như anh đặt câu hỏi thì nó cũng có lý. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó như thế. Một là về sức khỏe. Tôi nhắc lại nhé. Yeah. Một là về vấn đề sức khỏe. Hai là về vấn đề là cái quan niệm về đánh giá cái tầm vóc của ông tổng bí thư mà thì có thể nó có những cái trục trặc gì. Bởi vì cái ông này thì nó không như cái ông khác. Ông khác thì người ta có hai nhiệm kỳ. ông Ngọc là hai nhiệm kỳ 10 năm hết cả, nhưng mà riêng ông này thì lại chưa hết 10 nhiệm kỳ thì đã xuống. Thế thì những cái vấn đề nó gọi là thâm cung bí sử thì tôi xin nói này cũng chẳng quan trọng gì cái thâm cung bí sử, nhưng mà có là mình không biết nó là cái nội bộ, nó là cái bí mật quốc gia thì mình không thể biết được. Thế mà bây giờ tôi nghe cái ở ngoài mà bình luận đấy, ví dụ như là ở bên Đức mà có cái anh gọi là anh Lý Văn Đài chẳng hạn đấy, ông là Lý Từ mà Lý Kháng đấy là Lý Lập đấy, và ông phân tích thì cũng có cái thì mình có thể tham khảo được, nhưng mà cũng có những cái thì mình cũng phải suy xét, nhất là tôi ngày từ sát tâm nước này thì mình cũng phải có cái suy xét, chứ cũng không hoàn toàn như là ở bên ngoài họ bình phẩm. Hai nữa bên ngoài họ bình phẩm này thì nhiều khi nó có một cái, nó có một cái động lực hay là một cái động cơ thì nó là đối lập, mà lúc nào nó cũng là đứng trên một cái vị trí mà nó đánh đổ, thì cái quan niệm và những cái lời nói rồi những cái phát ngôn của nó khác. Thế còn bây giờ ví dụ như tôi chẳng hạn, mà tôi ở trong nước ấy, thì tôi phải tôn trọng cái sự thật, một có một cái suy nghĩ gì mà nó không phải là một cái sự lúc khác đấy, bởi vì là cái tình hình bây giờ nó rất là khác.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, ông nói ông tôn trọng sự thật, và thực sự với ông cũng đã biết chương trình này, ông đã lên chương trình này hơn một lần, là chúng tôi luôn tôn trọng sự thật ông. Tôi có nói tuần trước tôi quên đi, tôi nói chuyện với ai là cứ mỗi một tuần tôi quên đi, là nói về chuyện ông Lê Khả Phiêu có đi gái gú ở bên tàu. Tôi nói là tôi có bằng chứng, tôi có hình ảnh đàng hoàng, mà tôi có hình ảnh, tôi đã đưa lên trên internet là ai bây giờ ấy.
Alo, anh biết nhiều chuyện quá.
Không, chúng ta nói chuyện, chúng ta đang phát thanh đi toàn cầu, và tất cả những lời nói của tôi với ông ấy là trực tiếp truyền thanh. Dĩ nhiên đài có ghi lại, dĩ nhiên có bao nhiêu mạng lưới toàn cầu người ta đang ghi âm lại, nhưng mà những điều tôi đang nói với ông như vậy này là trực tiếp truyền thanh. Tôi nói với ông như thế này, có những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ đến ấy. Ông nói ông người trong nước, ông tin sự thật. Cái sự thật trong nước bây giờ là Trần Quốc Vượng năm nay đã 67 tuổi rồi, là con gà của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Xuân Phúc năm nay đã 66 tuổi rồi, cả hai con gà này đều quá cái tuổi để làm tổng bí thư rồi. Có một cái điều nữa ấy, người ta đang nghĩ cái này, tôi cũng suy nghĩ như ông vậy thôi, và tôi nói, khi tôi nói xong tôi để cho ông nói. Người ta đang nói là, thứ nhất là tôi nói với ông là Nguyễn Phú Trọng không phải ốm nằm liệt giường liệt chiếu, hắn vẫn có thể lái xe, có người lái xe đến đó xuống một cái rồi đi về, cái điều đó có thể. Do đó người ta đang bảo là hai con gà Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc đều là quá tuổi để trở thành tổng bí thư. Có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ 2 năm nữa để kiếm ra người. Đó là câu hỏi thứ nhất của tôi. Đó là cái nhận định thứ nhất của tôi. Cái nhận định thứ hai để tôi nói tiếp đó là ông nói là đến cái giờ này Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ cái tầm vóc của mình. Tất cả những anh mà đến đứng trước
quan tài không
ông để tôi không nói đó. Ông để tôi nói hết, ông mới lấy được ý của tôi. Tất cả những cái anh mà đứng trước quan tài ngày hôm qua ở bên ông ấy, là tất cả những anh đó đều biết Lê Khả Phiêu cắt đất và cắt biển cho tàu. Ông nói con số rõ ràng là 15.000 km2 biển và 15.000 km2 đất. Nguyễn Phú Trọng đứng tay này đến để dự đám tang là đồng tao đồng ý với mày, tao đến tao tang mày vì mày đã bán đất cho tàu. Còn Nguyễn Phú Trọng nó không đến là nó nói tao không đồng ý với mày vì mày đã bán đất cho tàu. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy về hai điều vậy. Ông có thấy có đúng hay không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Đấy, cho nên cái ý của tôi nói là đánh giá cái tầm vóc. Anh là riêng mà là tôi nói là nghĩ rằng là coi mình cái tầm vóc mình như thế nào mà mình không đến. Và tôi nói là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng mà không đến đấy thì theo ý tôi nhé anh nhé. Theo ý tôi và cũng có thể là những cái dư luận khác nhau thì nó có hai cái ý. Một đấy là sức khỏe của ông này thì nó ổn ẹp. Anh lại rất là từ khi mà bị đột quỵ ở miền Nam đấy, thì đến bây giờ thì luôn là nó ọp ẹp, thì một là nó có thể có lý do sức khỏe. Nhưng cái thứ hai thì tôi cũng dè dặt hơn, tức là nhưng mà cũng phải nói rằng là cũng có thể là cái sự đánh giá tầm vóc của cái ông nguyên tổng như thư là cái ông mà mất ấy, ông Lê Khả Phiêu ấy, thì nó có một cái vấn đề ở cái đánh giá tầm vóc của cái ông Lê Khả Phiêu mà ông mới không cho bạn, ông mới phải đến. Chứ còn đấy giờ tôi mới đặt giả thử như thế này, nếu phải là một cái ông khác nhé, là một cái ông khác mà nó không có những cái nhược điểm mà như anh nói về bán đất bán đảo hay là gái gú hay là các không sống xa hoa vân vân, nếu mà không có những việc ấy thì chắc là cái sự đánh giá cái tầm vóc của cái ông này nó khác thì nó lại sẽ ứng xử nó khác hơn. Đấy là mình đứng ở phía ngoài, nhưng chẳng ai nói như thế. Thế nhưng mà bây giờ mình tổng hợp những cái hiện tượng đó thì mình thấy là nó có, ông này không có mặt là nó có khả năng là hai cái ý như thế. Anh ạ, chứ không phải là ông chịu coi cái tầm vóc của ông mà không đến được. Bởi vì tầm vóc thì tầm vóc thì, nhưng mà nói chung chuyện là ở cái chức cao cả là tầm bí thư với nhau cả thôi mà. Anh ạ, tầm bí thư với nhau cả thôi. Thì tôi nghĩ là như thế.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi xin lặp lại câu mà tôi rất quý mến chuyện Kiều, mà tôi chỉ có nhớ được hai câu này thôi, đó là trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ vén mây cuối trời. Tôi với ông vẫn tan xương đầu ngõ vén mây cuối trời, tôi đang đưa ông lên mây mà. Ông đọc cái câu ông biết là bạn nói cho tôi biết đi, bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Ông biết cái câu đó mà. Nhưng mà thôi, cái chuyện Lê Khả Phiêu thì đã hơi dài rồi. Bây giờ có một cái chuyện vui nữa. Mình bỏ qua đi. Cái bỏ qua đi, chứ mà bỏ qua như tôi thưa với ông như thế này này. Thương dân dân lập bàn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương, có chôn ở đâu chăng nữa ấy, thì dân cũng sẽ đái ngập mồ thối xương. Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, nhưng mà tôi mới thưa ông, có một câu chuyện này nó đang quan trọng, nó xảy ra tại Hà Nội ấy. Có một anh tướng trẻ thôi, giỏi, tướng trẻ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mới bị bắn gãy cánh Nguyễn Đức Trung Con. Ông biết gì về cái chuyện nó đập Nguyễn Đức Trung Con, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Thế ông này thì đấy là vấn đề mới tanh.
Mới tanh là
công khai ra vào dân thiên hạ.
Yeah.
Anh ạ, đấy là mới tanh là công khai ra vào dân thiên hạ thôi. Tức là nó mới có quyết định của ông chính phủ là đình chỉ công tác 90 ngày để làm cái nhiệm vụ là để mà thanh tra điều tra. Thế nhưng mà chắc là 90 ngày thì sau thì nó là cái vấn đề, nó không phải là 90 ngày đâu. Vì nguồn gốc của vấn đề thì nó từ lâu rồi. Anh ạ, tôi nghĩ là vì đến cái lúc nào đó thì người ta mới thấy rằng là mới có cái điều kiện này mà cho nó rõ ràng cụ thể được. Bởi vì là kỷ luật hay là đình chỉ hay là gì của cái cán bộ như vậy thì nó phải chứng cứ, rồi phải cái mức độ vấn đề nó phải rõ ràng. Anh ạ, và đây là không phải là chỉ có 90 ngày, tôi nghĩ là không phải là có 90 ngày rồi lại quay lại nó như thường thì không phải đâu. Mà 90 ngày nó chỉ là cái khởi đầu thôi anh ạ. Thế còn nghe từng cái tội trạng mà cái liên quan trách nhiệm của ông lên này thì theo tôi thì nó có nhiều cái nặng ký lắm. Nhiều cái nặng ký lắm, đặc biệt là nó có một cái việc này là bản thân thiên hạ. Ngay trong nước thì không biết là những cái người đang làm việc họ có hiểu không, chứ bây giờ mình là một người dân thì mình không biết là ví dụ là mấy cái anh giúp việc mà thư ký rồi thì là văn phòng văn tẹt cái gì thế mà lại là lộ cái tài liệu bí mật thế mà quốc gia mà. Thế thì ở trong cái phạm vi của một cái thành phố thôi thì cái quốc gia cái tài liệu thì nó là cái vấn đề như thế, nó không phải là cái vấn đề chiến lược lớn như là của trung ương hay cái gì thì không biết là có phải hay không. Thì nguyên cái chuyện ấy thì tôi thấy cũng đã là phức tạp. Anh thử cho là bây giờ thì vấn đề này thôi thì mình cần chờ thôi, nhưng mà chỉ có là một cái việc là một cái anh mà mới cũng được mới giao trách nhiệm, ông này là thiếu tướng giám đốc công an Hà Nội, mà kể ra trẻ anh thằng này nó cũng lên cũng nhanh đấy nhỉ, từ một cái anh công an lên rồi
53 tuổi
học tập, anh bây giờ ngoài 50.
Dạ, 53 tuổi thưa nhà báo. Tôi thưa với nhà báo như thế này này, những cái chuyện ấy, những cái chuyện trong thâm cung bí sử của cộng sản ấy, ông biết nhiều hơn tôi. Nhưng mà những cái chuyện nó nhiều khi nó như một cái hũ mắm thối, nó bay ra ngoài, chúng tôi có ngửi được mùi vậy. Ở trong Sài Gòn có Lê Thành Hải, Tất Thành Cang, những tay quỷ nó ăn cướp đất và của dân Thủ Thiêm mà. Ở trong Sài Gòn cũng có tay Trương Mỹ Hoa, cháu ruột nó giết người và nó bắt người khác thế mạng mà. Và bây giờ ở Hà Nội Nguyễn Đức Trung Con bị bắn hạ, con vịt bay là đà bị bắn hạ trước Đại hội 13. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi xin để cho ông một đôi phút nữa. Ông muốn nói gì về cái thực tế? Ông muốn nói về cái chữ ông không sợ hãi? Ông cũng muốn nói về tương lai của Việt Nam cũng sẽ hòa đồng với nhân loại nếu khi không còn Đảng Cộng sản? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Hay là đặt vấn đề đúng là trong nước thì nó cũng khó nói, nó không được thoải mái như anh đâu.
Tôi biết ông cảm giác nó những cái điều tôi với ông, tôi với ông đang nói chuyện với nhau ấy, công an mạng nó ghi hết đấy, ngày mai có thể nó lại, nhưng mà tôi nói ông nghe, nó không giết ông đâu. nó giết ông, tức là nó phóng sánh không, ông đấy, nó không giết ông đâu.
Không, không, yên tâm, anh không nói, nhưng mà tức là nó có những vấn đề đó. Thực sự ra mình nói ấy, thì nó phải là, nhiều khi nó phải là nói có sách mách có chính, nó phải là những cái vấn đề mà mình cảm thấy nó rõ ràng. Thế là còn cái gì mà nó chỉ là ước đoán này, nó chỉ là thì thực tế ra thì nó cũng khó khăn.
Tất cả những điều gì ông nói với tôi là tất cả những điều gì ông nói tôi là một nhà báo ấy, đều là điều đúng cả đấy, đều là điều đúng cả. Tôi không có phản biện một cái điều nào. Nếu ông nói là không đúng tôi đã phản biện ông rồi. Nếu ông nói không đúng tôi đã phản biện.
Anh cho tôi nói nhá, anh cho tôi nói là theo cái yêu cầu anh trên từ cuối giờ, cuối giờ rồi thì bây giờ có một cái tâm sự gì thì tôi thấy anh dạ, tôi thấy này có một cái tâm sự thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà bây giờ cụ thể là trong đất nước mình ấy mà nó có một cái vấn đề là đang chống công dịch. Về cái đợt vượt công dịch thì anh đã biết rồi. Thế là nói chung là nó chống có kết quả. Và tôi thì là không có người chết. Và cái không có người chết thì tôi trong nước thì tôi thấy cái đó nó cũng là lính đấy. Chứ không phải là bởi vì ngay từ những cái thời gian đầu ấy thì trên thế giới người ta thấy Việt Nam là cái giống người ta im, người ta có nói gì đâu. Người ta vẫn nghi ngờ mà anh ạ. Ta nghi ngờ là anh có người chết thì anh giữ. Thời gian đầu ấy, người ta không ai ta nói gì cả, người ta ca ngợi gì hết cả. Thế nhưng mà sau khi một loạt những cái hãng nọ, hãng kia rồi thì báo, rồi thậm chí người ta tìm hiểu, người ta điều tra thăm dò thì người ta thấy đấy là sự thật. Thì đến mỗi giờ nó mới ồ lên thế giới, người ta mới ca ngợi cái thành tích của Việt Nam. Thế là ở Việt Nam thì đúng là cũng nhà nước thì chính phủ và thủ tướng luôn là hô hào là không chủ quan và thế đó. Nhưng thực tế thì nó cũng có một tí chủ quan. Nó biểu hiện nhất là cái câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc, anh có biết không? Ông ấy bảo là bây giờ thì ở Mỹ thì những cái cột đèn nó cũng muốn về Việt Nam, và tôi nói tôi thấy nó hơi phản, đó là nó phản cảm quá.
Phản cảm.
Thì tôi nói nó, nó phản cảm và nó hơi, theo tôi nó hơi chính trị. Anh lại đổi về cái cột đèn mà ngày xưa ở miền Nam người ta nói nó không đi được hay trong tình hình khác. Trong tình hình là một bên người ta thất bại, và người ta đang bị trừng trị. Thế đông thì đưa cải tạo đưa từ, còn những người ở lại thì đưa về núi, kinh tế khó khăn, đời sống người ta đang như thế, người ta ăn bơ bơ, người ta không thể sống nổi được, việc cải tạo tư sản để lấy hết tiền tài ra, thì trong cái tình hình như thế người ta phải đi. Tôi thì nó khác hoàn toàn cái đất nước tình hình thế, thì dưới ghen và nó đen tối lắm.
Thưa
anh,
anh cho tôi nói này
mặc dù là giải phóng, thế nhưng mà thực sự ra thì nó có một cái mặt một rất là đen tối, đằng sau nó có một cái mảng rất là đen tối. Thế thì lúc bây giờ cái câu nói mà cái câu chuyện là người ta đi ấy, là của một cái ông là em Minh Thịnh Văn Thiên nhạc sĩ đấy, anh biết rồi ấy. Thì trong một điều kiện nào đâu mà bắt là lúc bây giờ nhiều người đi rất ai cũng muốn đi. Nên từ cái cuộc điện mà nếu mà nó về đi thì nó cũng đi. Thế trong cái tình hình ấy thế thì vừa rồi thì nó mới thắng lợi với đợt đầu là không người chết, thì đúng là bà con ở ngoài cũng nhiều người thấy tin tưởng trong lúc mình muốn về. Thì ngài thủ tướng hứng lên là nói là bây giờ bên Mỹ cái cuộc đời mà nên đi được là cũng muốn người Việt Nam.
Thưa nhà báo Minh Nguyên, tôi luôn luôn đấy, tôi với ông nói chuyện ấy, luôn luôn có nhiều chuyện vui và luôn luôn không đủ giờ để chúng ta nói tâm tình với nhau thực tế và thực tình như thế này này. Tôi thưa với ông như thế này này, ông đã sống quá khứ và tôi đã sống qua quá khứ, để quá khứ vẫn chất chứa trong hiện tại, nó vẫn chất chứa trong lòng ông, trong lòng tôi. Và hiện tại lại cứu mang tương lai, thưa ông. Ông vẫn nhìn cái tương lai sáng lạng của nước Việt Nam, tôi vẫn nhìn như vậy. Nhưng mà thế này này, tôi thưa với ông như thế này. Những người lãnh đạo ngày hôm nay ấy, họ có khả năng lồng cái hiện tại phù du vào một cái khung bất diệt. Họ có thể họ làm như vậy được. Những người lãnh đạo ngày hôm nay ấy, họ có cách làm cho mỗi một hơi thở của một cuộc đời của 90 triệu dân được nảy sinh trong một mầm mống sinh nơi sinh mới và con người hạnh phúc mới. Họ có thể họ làm như vậy được. Nhưng mà như ông nói lần đầu, họ là những người cộng sản. Họ là những người cộng sản quá tham, quá ác. Ác còn hơn thú rừng nữa. Thì làm có gì, những cái chuyện mà tôi mới nói như vậy. Nhưng mà thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, một ngày nào đó ông với tôi ấy, cũng phải đọc là người đời hữu tử hữu sinh, sống lo sư phận, chết dành tiếng thơm. Tất cả những lãnh tụ cộng sản có dành tiếng thơm hay không? Hỏi là trả lời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Minh, chúng tôi cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên. Thưa đổi đầu, tôi có nói là không biết là tay hôm nay tôi có làm cho ông tức một cái không. Nhưng mà thôi, tốt thôi. Nếu ông có tức thì ông cứ việc mai đi uống cà phê và chúng ta sẽ nói chuyện trong chương trình kỳ tới. Cầu mong mọi hạnh phúc và sức khỏe với ông và gia đình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hà, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, những người này đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo, cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.